Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đã thưa với quý ông bà và anh chị em lúc đầu lễ, hôm nay là ngày thế giới vinh danh các ông bố. Dĩ nhiên trong chúng ta đây ai cũng có một ông bố. Một ông bố mà dù muốn dù không thì cũng không ai khác có thể thay thế được. Đó là sự thật. Nhưng tại sao tôi lại nói là dù muốn dù không? Vì thưa thực tế, đã có nhiều người ra như không cần hoặc xem thường ông bố của mình, vì họ có một ông bố không như họ mong muốn. Ông bố đó theo họ có thể là nghiêm khắc quá, nóng tính quá, hay là nhậu nhẹt quá, vân vân, rất có nhiều lý do. Và có nhiều các bạn trẻ đến với tôi cũng than phiền về ông bố của họ. Và thưa ông bà anh chị em có thể thấy qua báo chí, vân vân, hoặc qua cuộc sống hàng ngày, có nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong gia đình vì những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con bất hiếu với bố của mình. Những câu chuyện về những đứa con ngỗ nghịch và bất hiếu với bố khiến tôi suy nghĩ. Và các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng gợi lên cho tôi một ý tưởng, và tôi muốn được chia sẻ với quý ông bà anh chị em về ý tưởng đó. Đó là vấn đề về biết, không biết và hiệp thông. Dĩ nhiên chữ biết, không biết ở đây tôi muốn viết hoa tất cả. Và để làm sáng tỏ cái ý tưởng này trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được kể với quý ông bà anh chị em hai câu chuyện nhỏ sau đây. Câu chuyện thứ nhất, ở trong một lớp học của các em nhỏ kia, cô giáo đặt ra câu hỏi: các em hãy cho biết bố của em là ai? Thì có rất nhiều câu trả lời. Em thì trả lời: thưa cô, bố em là bác sĩ. Em khác: bố em là giám đốc. Em khác: bố em là kỹ sư, vân vân. Cuối cùng có một em, cô hỏi: bố em là ai? Em đó im lặng một lúc. Cô hỏi: bố em là ai? Em phải biết bố em là ai chứ. Em đó im lặng thêm một lúc nữa và nó rụt rè trả lời: thưa cô, bố em là người rất thương em. Thưa câu chuyện nhỏ này, chúng ta thấy các em đều biết về bố của mình, bố là ai, bố làm gì, và xem ra như thế là đủ. Không, theo tôi như vậy là không đủ. Nếu tất cả những gì chúng ta biết về bố của mình chỉ là những điều như thế, bố là bác sĩ, bố là kỹ sư hay bố là giám đốc, thì nó vẫn chỉ là những cái biết ở bên ngoài, những cái biết chưa chắc đã đưa đến cuộc sống yêu thương nhau trong một gia đình. Vì vậy, theo tôi vẫn cho là câu trả lời của em bé sau cùng trong câu chuyện trên, bố là người rất thương em, đó mới thật sự là biết về bố của mình. Thưa bạn chị em, cái biết thật sự không phải là cái biết bằng cái đầu. Không phải là biết bằng cái đầu, biết rồi để đó, biết để khoe, vân vân. Nhưng cái biết thật sự là biết phải là cái biết đưa chúng ta đến với nhau, cái biết để yêu thương nhau, để sống cùng nhau, để sống với nhau, để sống cho nhau. Hiện trạng đổ vỡ đời sống gia đình trong xã hội hôm nay đang cho thấy rằng các thành viên ở trong một gia đình nhiều khi không thật sự biết nhau, chưa thật sự biết nhau. Vì thế, ở trong gia đình nó thiếu cái chất xi măng, cái chất yêu thương để gắn kết mọi người trong nhà nên một gia đình, mặc dù họ sống trong một mái nhà. Câu chuyện thứ hai xin được kể với quý ông bà anh chị em. Có một người con trai kia mong muốn có một chiếc xe máy, và ông bố đã hứa với anh ta là nếu con đậu đại học bố sẽ mua cho. Và sau khi thi đại học thì kết quả là anh đã đậu đại học. Mừng quá, anh chạy về nhà khoe với bố đòi phần thưởng. Hôm sau ông bố mới lặng lẽ đặt trên bàn của anh con trai đó một cuốn sách để là phần thưởng của con đây. Cầm quyển sách, tự nhiên máu nóng ở trong người con trai này cứ sôi dần lên, rồi anh ta chạy sang phòng ông bố, ném cuốn sách vào góc phòng và la lên: "Điều con cần là chiếc xe chứ không phải là cuốn sách vớ vẩn này." Và thưa ông bà anh chị em, anh ta đã giận bố từ đó. Nhiều năm sau, ông bố qua đời. Một hôm, anh chàng này trở về căn nhà xưa, vào phòng ông bố, và anh chợt nhìn thấy cuốn sách mà ngày xưa ông bố để trên bàn của mình vẫn còn đặt ngay ngắn ở trên bàn của bố. Anh ta tò mò cầm lên mở ra, và thưa, một chiếc chìa khóa xe đã rơi xuống kèm theo tờ biên lai ghi rằng đã thanh toán. Nhiều người con đối xử với bố của mình cũng giống như chàng trai kia. Nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy phía bên ngoài, chỉ nhìn thấy cuốn sách ở bên ngoài với dáng vẻ ở bên ngoài, và chúng ta xử sự theo cái chúng ta thấy, cái chúng ta cho rằng chúng ta biết. Nhưng cái thấy không rõ và cái thật sự chúng ta không biết đã dẫn tới hiểu lầm. Và có khi nhiều năm sau chúng ta mới vỡ lẽ ra và hối tiếc. Thiên Chúa không muốn chúng ta rơi vào tình trạng đó. Vì thế thưa ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi với các môn đệ và cũng là câu hỏi cho tất cả chúng ta ngồi đây: Thầy là ai? Thầy là ai? Anh em bảo thầy là ai? Tin mừng kể cho chúng ta khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi này thì mọi người chỉ đoán thôi. Người thì đoán Đức Giêsu là vị tiên tri này, người thì đoán là vị ngôn sứ kia. Chỉ có ông Phêrô là mau mắn trả lời: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Đức Giêsu đã khen ông. Nhưng như thế chúng ta có thể xem ông Phêrô là đã biết về thầy của mình chưa? Thưa không, ông vẫn chưa thật sự biết Đức Giêsu, bởi vì sau đó chính ông là người đã chối thầy khi thầy bị bắt bớ. Cái biết thật sự của ông Phêrô về thầy Giêsu của mình, thưa ông bà anh chị em, theo truyền thuyết thì như thế này: ông Phêrô sau khi bị bắt, ông được thiên thần giải thoát. Lần thứ hai ông lại bị bắt, lần này ông tự trốn ra. Trên con đường trốn ra thì ông gặp Chúa Giêsu vác thánh thập giá đi vào thành Jerusalem. Ông mới hỏi: Thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Chúa Giêsu trả lời: Thầy đi vào để chết một lần nữa. Nghe như vậy, ông Phêrô mới hiểu ra ý Chúa muốn ông phải hy sinh. Và ông đã lặng lẽ quay trở vào ngục, để cuối cùng ông chịu đóng đinh thập giá ngược Thương bạn chị em, lúc này tuy ông không nói ra lời Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, nhưng chính hành động của ông cho thấy ông không còn biết Chúa Giêsu của ông bằng cái đầu, và không chỉ tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống bằng môi miệng nữa, mà lúc này ông biết thật sự Thầy là ai khi ông hiệp thông vào trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Thầy mình, và ông tuyên xưng Thầy của mình bằng chính mạng sống của ông. Thưa ông bà và anh chị em, hôm nay với câu hỏi Thầy là ai, chắc chúng ta đây cũng nhanh nhẹn trả lời như ông Phêrô xưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng như tôi đã nói, như thế vẫn là chưa đủ, vẫn là không đủ nếu việc chúng ta biết Chúa Giêsu không đưa chúng ta đến việc chúng ta sống gắn bó với Chúa, không đưa chúng ta đến việc chúng ta sống những giới luật mà Chúa dạy chúng ta. Cũng vậy, cho dù chúng ta có mạnh mẽ tuyên xưng trong các thánh lễ Chúa Nhật lời kinh Tin Kính to đến đâu, rõ đến đâu chăng nữa, thì cũng sẽ là vô ích nếu cuộc sống mỗi ngày của chúng ta không phản ánh điều mà chúng ta tuyên xưng. Vậy thưa ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống niềm tin và sự thân tình với Chúa là Cha chúng ta. Trong niềm tin và sự thân tình đó, chúng ta sẽ thật sự biết Chúa là ai. Chúa là Cha Đấng yêu thương chúng ta. Và nếu chúng ta thật sự biết Chúa là ai, thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta cũng sẽ biết sống với nhau ở đời này một cách chân thành và yêu thương. Dĩ nhiên, việc yêu thương không phải là dễ, nó đòi chúng ta phải hy sinh. Và nếu chúng ta không đủ sức để hy sinh, để thông cảm, để chia sẻ, tha thứ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống, thì hôm nay thưa ông bà và anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta dâng lên bàn tiệc Chúa Giêsu Thánh Thể tất cả những yếu đuối của chúng ta, những ước vọng của chúng ta. Xin Chúa đón nhận, và Chúa sẽ biến đổi để nó trở nên của lễ tốt đẹp dâng lên Chúa Cha. Đồng thời, Chúa sẽ ban sức mạnh của Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết thật sự biết Chúa, thật sự biết nhau, để chúng ta sống một cách tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.